16, 12 AM. Và Hoàng Tính xin mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Neo từ bàn tay đến trái tim. Vâng, thường xuyên thì mỗi tuần thì quý vị thấy là chương trình Neo từ bàn tay đến trái tim cũng đã bắt đầu với chúng ta. Và trong lần trước thì chúng tôi cũng đã nói nhiều về cái vấn đề 30 tháng 4 với cái ngành Neo như thế nào. Chương trình Neo từ bàn tay đến trái tim, chương trình này được thể hiện với cái góc nhìn của anh Thắng Vũ ở tiệm MV Neo ở Flowermount. Như quý vị biết, có rất là nhiều người Việt khi qua đây thì làm trong cái ngành nghề nail này, dù cho họ có là kỹ sư, giáo viên, nhân viên văn phòng, kinh doanh, nông dân ở Việt Nam đi nữa thì qua Mỹ thì đa số thì họ đều chọn lấy cái nghề nail để mà làm cái sinh sống cũng như là nuôi sống gia đình đó. Bởi vì đây là một cái nghề mà rất là thích hợp với mọi người, nhất là người Việt Nam của chúng ta, cái sự tỉ mỉ, khéo léo cũng như là cái tính nghệ thuật nó không đòi hỏi quá cao, cũng như là không cần biết cả cái tiếng Anh. Nếu quý vị nhớ trong khoảng thời gian đầu tiên khi mà ngành nail thịnh hành trong cuối thập niên của 80, đầu thập niên 90, chúng ta thấy nghề nail rất là êm đềm, rất là hay, rất là có thu nhập, và mọi người nghĩ đó là một cái tương lai rất tốt đẹp cho gia đình, cho con cái. Và trở lại với chương trình ngày hôm nay, trên đường lại đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện của anh Thắng Vũ của tiệm nail MV Nail ở Flowermount. Lời đầu tiên, Hoàng Tính xin được chào Thắng Vũ. Hôm nay Thắng Vũ khỏe không?
Chào anh. Ngày nay mình thấy thời tiết nó mát thiệt, mưa nó cũng nhìn thấy thấy nó êm đềm anh, không có gió mái gì hết. Mọi chuyện thì không có nắng nhưng mà nhìn trời rất là đẹp, anh hiểu không? Thấy nó bình yên vô cùng.
Dạ vâng. Sóng thì cũng lặng mà gió thì nó cũng yên yên, mặc dù tối hôm qua chúng ta có cái lúc mà khuya 12 giờ cho đến 1 giờ mấy thì phải gọi là một cái trận dông ập xuống trong cái khu vực Đà Lạt, Hồ Quốc của chúng ta phải gọi là rất là lớn. Chắc có lẽ là lúc đó thì Thắng không có mường tượng được, bởi vì lúc đó thì tính của vẫn đất còn đang thức, thưa quý vị. Các nhà dự đoán thời tiết cho biết là cái vấn đề mà cái hiểm họa về cái thời tiết khắc nghiệt nó dự kiến nó sẽ kéo về cái hướng của Dallas Fort Worth của chúng ta rất là nhiều, nhất là trong cái ngày chủ nhật cũng như là ngày thứ hai sắp tới đây và những ngày sắp tới, những ngày mà các nhà dự đoán thời tiết cho biết có về cái vấn đề dông bão, cho nên cái khả năng xảy ra dông bão lớn, mưa lớn rất là nhiều, nó sẽ đổ vào cái vùng đồng bằng từ Dallas của chúng ta nha ha, đổ xuống dày ở Waco, Austin này nọ. Thì quý vị, các nhà dự đoán thời tiết thì cũng cảnh báo là quý vị nên cần phải cẩn thận, nhất là quý vị mà có đi làm nail sáng sớm hoặc là lúc về tối này nọ, cẩn thận tránh những cái vùng nước nha, nước nó đọng rất là nhiều, rất là nguy hiểm lắm. Nếu mà mưa lớn quá, mình tránh một nơi nào đó đợi mưa lớn xong xuôi rồi chúng ta hãy đi nha, thưa quý vị. Đó là một cái breaking news nhỏ của Tính. Thì ngày hôm nay trở lại chương trình, chắc chắn là Thắng cũng có rất là nhiều những cái tin mới gửi đến bà con, đúng không?
Đúng vậy. Nhưng mà trước khi mà anh nói tới cái vấn đề mà thời tiết khắc nghiệt á, rồi bão tố á, thì ở đây mình cũng nói với anh luôn, cái ngành nail nó cũng sắp sửa nó gặp nhiều cái chuyện mà gọi là cũng khắc nghiệt lắm đó. Nó khắc nghiệt, mình đã đoán trước nó là sẽ khắc nghiệt rất là lớn.
Cũng bão tố phong ba vậy luôn.
Bão tố phong ba rất là nhiều trong cái ngành nail này. Từ người chủ tới người thợ, nó sẽ gặp khắc nghiệt rất là nhiều hiện tại và tương lai luôn. Mình cũng nói cái câu đó luôn, nhưng mà tính để cho tất cả mấy anh chị trong cộng đồng làm nail, những cái gì mình nói ra đây á, mấy anh chị cứ thâu lại hết cái lời nói của mình lại đi. Một ngày nào đó mấy anh chị sẽ mở ra thấy cái lời nói của mình nói nó y chang như vậy hết, chứ mình không có nói cái gì nó sai đâu.
Ngày hôm nay mình có breaking news nào mới nè, mở đầu chương trình.
Ngày nay Hoàng Tính nó rất là nhiều chuyện, tại vì hai tuần trước á, thực sự nó rất là xúc động khi mình nói ra những cái chuyện đó. Thì bây giờ mình trở lại neo từ bàn tay tới trái tim thì nó rất là nhiều, nhưng mà mình không có đủ giờ anh. Mình không có đủ giờ để mình ra mình nói hết một lúc được, nên mình chia ra có những cái mà nó mình lấy được ba chương trình để mình nói thôi, là nó trong hai tuần nó dồn dập rất là nhiều chuyện rồi, bao nhiêu những người gọi cho mình. Thì cái trước nhất là mình muốn nói cái vụ mà tiệm nail ở Houston á, để cho tất cả mấy anh chị Neo để hiểu được là thêm một phần nữa, tại vì hai bên đấu qua đấu lại thì nói chuyện ra. Nhưng mà mình có nói chuyện một số người, mình biết cái câu chuyện là vấn đề Hùng Hạp, nói là cái người Hùng Hạp đó đó bỏ tiền vô Hùng Hạp thì 100% mấy người làm, mấy người mà mở tiệm ra làm đó là không có bỏ tiền vô. Mình muốn nói mấy cái đó là cho mấy chị biết, trong giới làm ăn á, của cái ngành nail á, mấy cái chuyện đó nó bình thường lắm. Người ta bỏ ra tiền ra, người ta build một cái tiệm á, người ta trị giá chỉ có 10 đồng thôi, khi mà người ta nâng cái giá trị lên 100 đồng thì mọi người bỏ tiền vô trong đó hết. Rồi bỏ tiền hết vô trong đó, mỗi người có một cái phần hùng 10% nằm ở trong đó. Rồi cuối cùng cái người đó trị giá cái tiệm người ta bỏ có 10 đồng thành cái tiệm đó 100 đồng là một chín người kia bỏ vô, nên người ta lấy hết tiền ra. Đó là cái chuyện Hùng Hạp, là cái loại làm ăn mà không chân chính này, nên mấy chị trong ngành nail rất là phải cẩn thận cái đó. Nên mình cứ súng nhau vô, mình chửi bới cái người mà người ta nói ra sự thật. Mình nên tôn trọng những cái gì khi người ta nói ra, mình phải nhìn nhận lại cái gì đúng hay là cái gì sai. Mình đừng súng nhau vô mình chửi thì mình mất đi hết những cái giá trị của những người mà người ta đưa ra, những cái hay cái tốt người ta đưa ra cho mình. Nên mấy anh chị nhớ mình để ý mấy cái đó, để mình học cái môi trường làm nail này bây giờ nó đang nằm trong những cái cảnh nó rất là nhiều mâu thuẫn, nó nằm ở trong đây. Mà mâu thuẫn có giá trị, mà mâu thuẫn không có giá trị, mấy chị rất phải để ý mấy vấn đề này. Từ người làm công phải để ý mấy cái vấn đề này. Đó là cái tình yêu thứ nhất. Cái chuyện thứ hai nữa là cái chuyện này á, là mình muốn nói cho tất cả mấy anh trong ngành nail biết. Cái này hồi xưa tới giờ mình cứ nghĩ là chuyện đó là chuyện bình thường thôi. Hồi mình nói cái chuyện cái này cho Hoàng Tính biết là cái lúc mà năm 1205 á, 2005 á, thì mình nghĩ cái chuyện này nó bình thường lắm. Mình nghĩ nó bình thường là mấy có cái dạng mà đi du lịch mà qua bên Mỹ này đi thăm gia đình xong xuôi bắt đầu ở lại để giữ baby sit á. Thời đó mướn mấy bác mấy gì qua là mướn baby sit thì mình thấy cái đó là chuyện thôi, mấy bác qua bên này mấy bác làm thì thôi kệ, nó kiếm đồng tiền bên Việt Nam. Giờ mình mới đây á, mình là cái người nói chuyện với lại mấy người đó, mình mới thấy một cái câu chuyện này nó rất là mới. Mình muốn nói ra cho mấy anh chị trong ngành nail biết được là có cái dạng mà gọi là đại gia du lịch qua đây làm nail. Tại là đại gia du lịch qua đây làm nail là cái gì? Họ là người đi du lịch, người ta có một cái quá trình là chỉ cần bỏ một số tiền, người ta mua một cái gì ở bên đó, rồi người ta thế cái tài sản người ta qua đây người ta làm nail. Khi người ta đi làm nail người ta làm gì? Người ta qua bên này người ta học hỏi cái nghề nail ở bên Việt Nam, bây giờ nó văn minh mà Hoàng Tính, mấy cái này bột nhúc bột độ bên Việt Nam bây giờ bình thường mà Hoàng Tính, người ta học xong người ta bước qua bên này. Thì người ta bước qua bên này á, người ta vừa đi du lịch mà người ta vừa làm nail luôn. Giống như là người ta làm ở đây 6 tháng rồi hay có thể năm tới người ta đi qua bên Florida người ta làm 5 tháng, hay là người ta qua Hawaii người ta làm 3 tháng. Thì người ta nói chuyện với mình thì mình là cái người rất là nguyên tắc. Mình là cái người gặp mình rất là nguyên tắc. Có thể lên gặp mình deal với mình, nói chuyện với mình là ok. Bây giờ chia là 4-6, là nếu mà có khách á, thì chia 4-6, người ta chỉ cần lấy tiền mặt thôi. Rồi người chủ ăn 6, người đại gia du lịch ăn 4, ăn 40. Thì mình ngồi mình nói chuyện hết, thì mình nói mình không phải là người như vậy.
Tức là những cái người đó đến để mà gọi vô để mà xin việc làm.
Đúng như vậy.
Ok,
nhưng mà không bao giờ ai biết được người đó là cái người người ở bên Việt Nam hay bên này. Không bao giờ biết được cái điều đó đâu. Giống như mình nói vậy đó, chỉ biết ban đêm biết thôi. Nhưng mà vẫn là người bình thường đi làm nail bình thường như vậy, Hoàng Tính hiểu nó không? Thì vô điêu kính với chủ thôi, để chủ trả cái tiền mặt đó, dồn hết cái tiền mặt đó trả cho mấy người này. Không, người ta không nói ra, không ai biết hết. Nhưng mà bổn phận của mình đó là mình là người làm rõ ràng, mình làm theo kiểu mình đóng thuế đàng hoàng cho nhân công. Mình không có là người làm được những cái chuyện mà giống như là mà sai trái với mình được đâu. Tại vì mình đã là người sai trái, mình đã đi ra cái con đường sai trái này, mình muốn cái người lao động của mình làm việc là phải đâu ra đó, để cho họ có một cái đời sống thật sự rõ ràng. Nên mình không nhận cái đó. Thì tất cả mình mới ngồi mình nói chuyện ra thì mình mới biết được ồ, cái này nó đi khắp nước Mỹ chứ không phải là riêng ở cái người này mình gặp đâu. Bạn bè của tất cả phần đông là bây giờ tất cả cái nước Việt Nam mình luôn mà bước chân mà qua tới bên Mỹ này đều vào cái ngành nail để làm hết. Bên đêm bây giờ nó mới có cái phong trào Hoàng Tính, cái phong trào là bây giờ mình gặp lại mấy người bạn cũ của mình hồi xưa, bây giờ cũng mấy chục năm làm nail, mình hỏi bộ tại sao bây giờ không đi làm đi ra mở tiệm làm nữa, bây giờ nó lại có cái phong trào, nó nói như vậy, bây giờ sao dám làm nữa, tiền của cộng sản đổ qua bên Mỹ này quá nhiều đi, làm sao làm lại, sao cạnh tranh nổi. mình nói ủa lại làm sao? Làm sao mà tiền của Cộng sản đổ qua bên này? Mình biết rất là nhiều cái chương trình mà bây giờ đổ vô chỉ có nghề neo mà đổ vô thôi. Mà cuối cùng mà nó tang thương nhất là vẫn là cái người lao động làm neo. Nên á, mình muốn nói cái này cho tất cả những người làm neo hiểu được là mình làm neo, mình phải biết được là giá trị lao động của mình hiện tại và về sau. Mình phải hiểu mấy cái vấn đề đó là cái chuyện câu chuyện mà coi như là hot news thứ hai. Còn cái hot news thứ ba nữa là mình muốn nói luôn mấy chị luôn, trong cái tuần qua mấy chị cũng đã biết rồi, cái cạnh tranh ở tiệm neo ở bên Ohio đến nỗi mà mức độ mà phải đi tốt tiệm với nhau. Đó, chắc mọi người đều nghe hết, chắc là bạn tính. Riêng chắc anh, mình nghĩ anh cũng nghe cái chuyện đó phải không anh?
Như vậy, vâng, trước mặt tính cũng đang có cái tin đó. Thưa quý vị, xin được tiếp lời của anh Thắng Vũ là cái trên đăng trên tờ báo Người Việt á, thưa quý vị, Người Việt của trên website nha. Đốt tiệm người khác, chủ tiệm neo gốc Việt lãnh gần 4 năm tù. Cái bản tin chi tiết nữa là âm mưu diễn ra từ cái tiệm có tên là Bora Bora Nail Salon ở Monroe. Có vẻ như đó là một cái kế hoạch là cho nổ hoặc là đốt cái thiết bị vào tối hôm đó rồi phá hủy cái tiệm làm móng. Một chủ tiệm làm móng ở Ohio vừa bị kết án 46 tháng tù sau khi thừa nhận âm mưu đốt một cái tiệm cạnh tranh. Theo như tờ People trích thông cáo từ văn phòng biện lý Hoa Kỳ khu vực miền Nam của Ohio vào cái hôm thứ Năm của 25 tháng 4 cách đây khoảng 2 tuần, thì Kim Liên Vũ, cư dân của Liberty Township, 46 tuổi, thừa nhận trong một cái bản nhận tội vào tháng 9 rằng bà âm mưu thực hiện cái hành vi phá hoại ác ý bằng lửa vài tháng sau khi mà bà thông đồng với một nhân viên để mà thực hiện cái âm mưu trả thù chính sách là nhắm vào tiệm làm đẹp cạnh tranh bắt đầu từ tháng 12 của năm 2022. Thông cáo cho biết là như vậy. Và sau khi mà cái bà Kim Liên Vũ này cái nuôi một cái mối hiềm khích với những cái người ở cái tiệm làm đẹp khác ở Monroe, thì bà và đồng phạm là Sierra Marie Bishop, 30 tuổi, bắt đầu bàn cái âm mưu tính kế là đốt tiệm. Theo như văn phòng biện lý thì hai người phụ nữ này tiếp tục nhắn tin với nhau về cái kế hoạch có tên là công việc 1, tức là job 1, và liên quan tới một cái dụng cụ làm cháy điều khiển từ xa có thể phóng hỏa trong một cái hộp nhỏ. Thì cái ngày 5 tháng 2, 2023 thì Bishop, cái tiệm này á, bị phát giác là có mặt, Bishop, cái bà này đó, bà bị phát giác là có mặt trong một cái đoạn phim giám sát cùng với một người bạn khác. Và đồng phạm Amaka Renix, 19 tuổi, bước vào cái tiệm sau khi mà Renix hẹn làm móng bằng một cái tên khác. Thì Renix này đổi tên thành là Kathleen sau khi mà bà Kim Liên Vũ và Bishop khuyên là Renix chỉ cần lấy một cái tên khác nghe như là tên của một người da trắng là được, theo văn phòng biện lý Hoa Kỳ cho biết quả như vậy. Và Bishop được cho là cái người đi cùng chung vô tiệm sau khi mà Renix đặt lịch hẹn để mà làm móng, rồi sau đó thì bà mới giấu cái thiết bị ở dưới cái bàn làm việc trong cái tiệm đó trước khi mà bỏ đi. Một nhân viên trong tiệm tìm thấy và nhận ra cái thiết bị đó có cái mùi như là mùi xăng. Và theo đài địa phương, đài WCPO, thì âm mưu diễn ra cái tiệm có tên là Bora Bora Nail Salon ở Monroe, có vẻ như là cái kế hoạch là cho nổ hoặc là đốt cái thiết bị vào tối hôm đó để phá hủy cái tiệm làm móng. Thì cái bà Kim Liên Vũ là chủ nhân của hai tiệm làm móng ở Westchester Township, có tên là Alu Nail Vũ LLC và Lớp Nail Vũ LLC theo cái hồ sơ của Tổng Thư ký Tiểu bang. Đó, thì nhân viên mở cái gói đó ra thì thấy nó giống như một cái kiếp nổ, cho nên cầm ra ngoài để mà gần cái thùng rác của tiệm. Và nhân viên này sau đó chạy ra xem thì thấy cái hộp này bắt đầu bốc cháy. Thì văn phòng biện lý Hoa Kỳ cho biết là các chiến sĩ, sĩ quan cảnh sát của Monroe cũng như là sở cứu hỏa đã đáp ứng cái vụ cháy thùng rác gần tiệm làm đẹp, tức là đến đó để mà giải quyết cái vụ đó. Và Kim Liên Vũ này chạy tới một cái căn nhà ở Virginia Hồng dàn dựng cái chứng cứ ngoại phạm, liên lạc với Bishop trong cái thời gian âm mưu đốt tiệm làm móng ở Monroe. Thưa quý vị, đó là một cái bản tin được đăng trên tờ Người Việt, cho biết là như vậy. Người Việt mà Người Việt trên website chứ không phải Người Việt ở trên Người Việt Dallas nha, thưa quý vị ha. Đó là một cái nguồn tin. Cũng giống như là cái lời của Thắng Vũ nói, thì chúng ta thấy là cái sự hiềm khích nó cũng có rất là nhiều, phải không Thắng Vũ?
Đúng rồi anh. Cái này á, là thật sự ra là cuối cùng là cái gì? Là hai chữ giá trị lao động. Bây giờ mình có làm cái gì á, mình nói tiếp cái phần kế tiếp nữa là thêm một cái chuyện nữa là trong cái tuần giống như là mình theo dõi á, là mấy anh chị neo làm chủ rồi bây giờ than vãn là tiệm vắng, rồi tiệm không có khách, rồi mình mới đưa nhau ra mình điêu mấy cái này. Cũng có nhiều người ta âm thầm lắm, người ta lên người ta nói cái tiệm của người ta đó tới mười mấy thợ, người ta làm việc, người ta làm thợ rất là lâu, giống như mình ở làm trong Hoàng Tính. Người ta trả đầy đủ cho người thợ, người ta sống, người ta làm. Bình thường người ta lên, người ta nói không có gì mà vay vắng hết á. Bây giờ này á, là người ta không có giận người, mà người ta thợ thầy, người ta làm ở lâu. Thì cũng giống như mình vậy thôi. Nhưng mà tất cả mấy anh chị em nhào vô chửi cái anh chàng này. Thì anh chàng này anh đính chính, anh nói chuyện. Mình thấy cái này mấy anh chị nên cái giá trị lao động của mấy anh chị phải nên nhìn lại hết. Tại vì mình không có là mình sẽ mất hết cái giá trị lao động của mình. Giống như 2005 mình đã nói là tất cả những cái chuyện mà qua bên này ai cũng đầu tư vô để mà đi vô làm neo hết. Bây giờ này nó còn bùng nổ còn lớn hơn nữa. Tất cả cái nước Việt Nam này đều phải nghĩ đến cái ngành neo trước khi qua bên Mỹ. Nên từ cái người tị nạn cho tới mọi chuyện đều phải dính vô cái nghề neo này. Thì mình từ từ mình sẽ phân tích ra hết cho mấy cái vấn đề để cho mấy anh chị hiểu. Thì á, trở lại với cái vấn đề mà ngày hôm nay á, anh em mình trở lại neo từ bàn tay tới trái tim. Mình muốn nói với lại mấy anh chị á, là cái giá trị lao động tại sao mấy anh chị mà không có giữ. Nếu mấy anh chị không giữ cái giá trị lao động á, thì tất cả mọi người bây giờ người ta đi theo cái dạng du lịch, người ta vô nước Mỹ đây thôi. Người ta chỉ làm có 6 tháng thôi thì người ta sẽ mang về bên Việt Nam tới 6-40 ngàn đô lận. Thì hồi xưa Hoàng Tính thì mình nói đây cách đây á, lúc mà thời năm 89
là
sau 89 là biết có cái vụ mà con ông cháu cha xuất khẩu lao động anh đi qua, anh có nhớ qua Đông Đức không, hồi xưa là chưa có học Đông Đức Tây Đức,
xuất khẩu lao động ở Việt Nam có chương trình đó.
Đúng vậy, thì biết đi qua bên con ông cháu cha điền vô phải biết được đi. Còn bây giờ là cái hệ thống này nó không phải vậy, nó còn sướng hơn là những người bên này đón tiếp là đại gia du lịch qua đây lao động làm neo. Anh đang hiểu đúng không? Là bây giờ người ta đổ vô, người ta làm neo, người ta cũng giống như một người bình thường vậy thôi, mà người ta được rất là nhiều quyền lợi để mà người ta tới đây, người ta đi du lịch, mà người ta ở giống như là sắp sửa người ta đi du lịch qua tới Hawaii, người ta ở đó mấy tháng, người ta vô người ta làm neo xong xuôi, người ta được đủ cái quyền lợi, người ta đi về. Nhưng mà cái giá trị lao động của những người ở đây từ từ nó càng ngày nó sẽ càng mất hết. Thứ nhất là tuổi mình lớn nè, thứ hai mình không có một cái làm việc, mình không có chung vô một cái hệ thống của chính phủ để mà mình hợp tác với chính phủ. Mình cứ lo mà đi xài tiền của chính phủ, nhưng mà mình nghĩ mình xài tiền chính phủ xong là mình sẽ là người có của, anh hiểu đó. Nhưng một ngày nào anh không có biết được là chính phủ sẽ xài của mình mà sức của mình không còn nữa. Đó là mình muốn nói với anh để cho anh biết được là cái cập nhật mà mình thấy bây giờ nó lan rộng lắm, nó rất là lớn cho cái nước, cả nước Mỹ này luôn, là cái dạng lạng lộng, cái loại mà đại gia du lịch lao động làm neo này bây giờ nó đang promote rất là nhiều để mà qua bên này.
Dạ vâng. Như vậy thì với cái tình trạng như Thắng Vũ vừa mới nói, mà họ có gọi vào cái tiệm neo của Thắng Vũ, thì cái hướng giải quyết của Thắng là như thế nào?
Cái hướng của mình á anh.
Mình nói Thắng có nhận những người đó khó đó hay không? Kia ngon quá mà.
Đúng vậy, thật sự là nó rất là ngon, nhưng mà con người của mình á Hoàng Tính, mình đã nói mình đã từng là người làm sai, mình đã sửa, mình hiểu cái giá trị lao động của những người lao động ở bên này. Tại vì á, sau này họ sống bằng cái gì? Họ là cái người cứ tiếp tục để mà họ cứ con đường này, rồi ai là người lo cho họ? Nên mình á, là phải đóng thuế cho họ đàng hoàng. Mình phải trả cho họ rất là đàng hoàng. Mình biết cái giá trị lao động. Mà giá trị lao động của họ là từ đâu ra, là do người chủ làm, chứ không phải là do người thợ người ta tự động người ta có. Thì hỏi bây giờ là tất cả những cái công ty nào mà vô nước Mỹ này á, anh nghĩ được là tụi người Mỹ, người ta công ty chính phủ Mỹ người ta ép hãng hên đầy vô trong đây phải mở hãng ở đây, at least mày cũng phải mở được hãng ở đây để cho người ta có nhân công làm. Thì cái hãng phải support đủ cái chuyện labor để cho người ở đây làm. Còn riêng cái ngành neo nó rất là sướng, tại vì cứ cần khiêng qua bên này một cái là coi như là bao nhiêu tiền bạc đổ hết vào cho cái đại gia lao động này, thì mình thấy nó hơi bị bất công. Đối với mình hơi bị bất công, nên mình trả lời là mình không bao giờ làm mấy cái đó hết. Mình không có muốn làm sai cái gì, mình chỉ biết được là ok, làm là phải hiểu được là hiện tại và tương lai của họ phải có. Đó là cái cách thức làm việc của mình, nó mang tính là của tiệm Envy Nail. Mình đưa lên cái Envy Nail, anh chàng kia mới đưa lên cái tiệm của ảnh thôi mà anh đã bị dập dùi. Thì mình nói tất cả mấy anh chị làm trong ngành nail, mình phải ngồi lại suy nghĩ mình đang làm cho cái gì. Bây giờ cách đây là, mình nói cái câu chuyện này cách đây là giờ là 30 năm rồi. Nghề neo 30 năm sau mấy chị có ngồi nghĩ lại là 30 năm sau mấy chị có cái gì không? Mấy chị trả lời là mấy chị sẽ không có cái gì đâu. Rồi Hoàng Tính nó còn có khúc này nữa, là khi mà đi làm ở trong cái tiệm chung với nhau á, là cái người đại gia, đại gia lao động này nè, lao động làm neo này, thì người ta sẽ nói với cái người ở bên Mỹ này là nếu mình về già rồi sau này mình đâu có tiền có bạc gì đâu, nên lấy cái tiền đó về bên Việt Nam đầu tư. Anh hiểu không? Về bên Việt Nam đầu tư để sau này có cái tiền gọi là tiền hộ thân hộ thổ ra. Anh hiểu không? Thân cũng có mà thổ cũng không luôn anh. Là mấy cái chương trình trước mình đã nói rồi đó, mất hết. Anh hiểu không? Rồi lúc mình còn tiền thì mình còn là tổng giám đốc. Lúc mình hết tiền rồi mình chỉ bước từ cái Việt Nam đi ra khỏi cái nước Mỹ này trở về bên này thì trả lời cái câu gì? Việt Kiều không có bằng Việt Cộng. Cái câu này nó là dân gian đang nói chuyện bây giờ. Đó nên mình muốn nói cho tất cả mọi người anh chị làm neo hiểu được là mình ở đâu thì mình sống, mình phải vào môi trường đó. Nếu mà nó dư thì mình đi làm những cái chuyện dư của mình, nhưng mà mình phải là người hiểu được là cái an sinh xã hội rất là quan trọng. Có nhiều người cứ nói với mình là hỏi mình là luật pháp. Mình nói luật pháp đây là luật pháp để bảo vệ cái quyền lợi của mình. Mình phải hiểu cái luật pháp để bảo vệ quyền lợi của mình, chứ không phải mình là cái người nghĩ được là ok mình trốn luật pháp. Thì bây giờ nó có cái môi trường là những cái người thợ neo gọi cho mình nói anh ơi bây giờ đổi qua làm W2, nhưng mà em đang làm đồng lương 1099 thì em lãnh có 800 mà anh, mà bây giờ em làm W2 nữa trừ cái nữa còn 600 mà anh xem sống. Mình đừng làm chuyện trá hình, mà mình phải làm chuyện thực tế đúng những cái nghĩa của mình làm người lao động. Mình là người chủ, mình đã nói rồi, mình phải có trách nhiệm làm mấy cái điều đó, chứ không có thể nào cái lương đó người ta không có sống nổi, mình làm một phát nữa người ta xuống người ta không nổi luôn. Rồi cái giờ 6-70 tiếng mình cứ tiếp tục làm hoài như vậy thì cái giá trị lao động nó không còn nữa. Rồi cộng thêm đại gia ở bên Việt Nam qua bên này, mà mình cũng hiểu từ sau này nó lại có cái chữ đại gia, mình chẳng hiểu nó. Hồi thời em đi Việt Nam á Hoàng Đính, mình nói thiệt á, cái chữ đại gia đó Hoàng Đính, hồi lúc mà ở bên xóm riêng của mình á, mà người chết người ta thường gọi là đi ra mấy đứa trẻ ra ngoài tắm rồi sợ lắm, gọi là ma gia chứ đâu có đại gia. Bây giờ cái chữ đại gia này nó mình cũng chẳng hiểu nó, anh hiểu không? Hồi xưa mình nghe là ma gia mà giờ biết ai đặt ra thành là đại gia, mình cũng không hiểu cái đại gia này nó từ đâu ra nữa.
Dạ vâng. Cái breaking news thì Thắng còn gì nữa không trước khi chúng ta bước vào câu hỏi?
Trước khi mà mình bước vào cho anh câu hỏi thì mình cũng đưa cái số điện thoại ra. Lần này mình làm nó hơi khác, là tất cả mấy anh chị nào mà có question câu hỏi gì á của anh em mình á thì cứ thách vô số điện thoại này, sẽ sau này sẽ xài hoài thôi. Mấy anh chị cứ giữ cái số điện thoại là 972-746-0445, mấy anh chị thách vô mình sẽ đọc lên đây rồi mình trả lời cho mấy anh chị biết luôn, là mình trả lời cho hết khả năng của mình nếu có thể.
Okay. trong chương trình cũng như là ngoài chương trình, quý vị có thể gọi, quý vị có thể test, từ quý vị có test qua số điện thoại 972-746-0445 để đặt câu hỏi cùng với anh Thắng Vũ ha. 972-746-0445 là số điện thoại để anh Thắng Vũ gửi qua cho cái test để mà quý vị có thể test qua cái số phone đó nha. Còn cái nào nữa không Thắng?
Bây giờ sofa mình chỉ nói về ba cái chương trình
ba
này thôi.
Ba cái breaking news đó ha. Khi mà Thắng nói những cái breaking news đó thì tin thấy rằng là rõ ràng là một cái nghề này mà chúng ta trải qua rất là nhiều những cái sóng gió. Nếu mà quý vị nào đến định cư xứ sở Hoa Kỳ cuối thập niên 80, đầu thập niên 90 thì quý vị thấy, khi mà quý vị bước vào cái neo thì quý vị thấy một cái sự người ta gọi là rất là bình an trong cái cuộc sống lúc đó lắm. Chủ thợ thương yêu nhau này nọ rồi, rất là quý trọng nhau lắm. Hay hoặc là những cái mùa đánh lớn, ví dụ mùa hè này nọ đi, thì chúng ta thấy nhan nhản trên những tờ báo thì có những cái quảng cáo, thí dụ như là tiệm neo ở Dallas không đang đông khách, giá cao, thiếp cao, cần thợ chân tay nước kinh nghiệm này nọ, tiệm không có trữ supply, clean up này nọ đâu, phải không? Thì bây giờ cũng vậy đó quý vị, cũng có rất là nhiều những cái quảng cáo như vậy. Trong cái mùa này tất cả tiệm neo đều đăng cái quảng cáo như quý vị thấy cần thợ neo biết làm bộ, cần thợ chân tay nước, tiệm lớn rộng rãi, tiền tiếp cao, phải không? Tiệm rất là sang trọng lắm, phải không? Bao lương lâu dài, kinh nghiệm trên ăn chia 64. Như vậy thì với cái câu hỏi của Tính thì ăn chia 64 là như sao, và tại sao là cái tiệm neo lúc này họ lại đăng quảng cáo nhiều quá vậy Thắng?
Anh, cái này là mình trả lời có thể là nó rất là dài, nhưng mà mình trả lời đến cái khả năng nào thôi anh. Cái này á, nó là một cái phong trào hàng năm anh. Cứ tới ngay cái thời điểm đó là mọi người chủ neo đều đưa ra cái điều này anh. Cái cô nói dân gian á, cô nói giống như là mình mình nói thế nó quen luôn á, người nào đọc trước người ta cũng nhớ, giống như anh còn biết đường, anh nhớ trong người anh không làm meo anh còn biết đường mà. Cứ như là đọc riết là thuộc lầu luôn, anh hiểu nó không? Rồi đọc riết mà giống như là mình đọc, giống như mình đọc mình nhớ trong trong đầu luôn nha anh.
Nhưng mà hồi xưa thì tính thấy là rất là dễ dàng và rất là thân thiện lắm, còn bây giờ phải gọi là có một cái sự ganh đua rất là dữ lắm.
Đúng vậy anh. Nó có nó bây giờ nó rất nó không có cái đó là mình sẽ từ từ mình sẽ nói nó ra tại sao nó bị vậy, nhưng mà cái đầu tiên mình trả lời cái chữ mà ăn chia 64.
Ăn chia 64.
Cái nghe thì thấy ăn chia 64 thì nghe thấy người thợ thì ăn 60, người chủ ăn 40 đúng không anh? Thì nghe thấy thì người thợ này ăn rất là nhiều, anh đồng ý không? Nhưng mà cái chữ ăn chia này không phải là có người Việt Nam mình không, nó có cả người Mỹ luôn, chứ không phải người Mỹ người ta làm tóc người ta cũng ăn chia chứ không phải là người ta không ăn chia. Nhưng mà cái ăn chia của người Mỹ nghe ra thì thấy nó rất là ít, nhưng mà thực sự nó rất là nhiều cho cái đời sống của người lao động. Người Mỹ thì người ta ăn chia 5 năm, có nhiều cái tiệm người ta làm tiệm tóc người ta chia, cái người thợ 40 mà người chủ ăn 60 cũng có nữa anh. Nhưng mà người Việt Nam mình tại sao làm nail, cái ngành nail là người thợ thì ăn 60 mà người chủ thì ăn 40 mà người thợ vẫn la như thường, vẫn khổ như thường, vẫn phải làm một tuần 6 ngày, vẫn phải cực nhọc như thường. Tại sao vậy? Tại vì ít có ai để ý cái chuyện này, là người Mỹ người ta làm 5 năm là giá của họ tới 100 đồng. Còn cái 64 của mình giá mới có 30 đồng thôi. Thì bây giờ anh chia ra cái số 5 năm của người Mỹ với lại cái số 64 của người Việt mình thì anh nghĩ là ai là người phải khổ? Anh hiểu không? Thì mình phải đặt cái giá trị lao động của họ lên người, cái chia là một cái hình thức thôi. Anh hiểu nó không? Nhưng mà cái tiền để mình lấy được những cái lạm phát trong môi trường thị trường bây giờ nó như thế nào thì mình phải lấy cái đó ra để mình nâng cái giá trị lao động của họ lên, giảm ngày, giảm giờ họ lại. Anh hiểu không? Thì khi mình đăng ra thì mình cứ nghĩ được là ok, tất cả cái quyền lợi đó dồn lại cho cái người lao động. Nhưng mà sự thật ra cái đó nó chỉ là một cái hình thức thôi. Tại vì người Mỹ người ta chia, người ta đều, ai cũng đều sống, chủ đều sống, đóng thuế, an sinh xã hội, làm cái gì cũng sống. Còn khi mà người Việt của mình chia cái nghề neo thì cái giá của nghề neo mình nó rất là thấp. Cái men IQ có 25 đồng bạc mà rồi chia ra nữa, rồi tới cái ngày thứ hai, thứ ba là ngồi không làm sao ra tiền. Rồi đến cái ngày mà cuối giờ sắp sửa đi về thì khách nó nhào vô là phải ngồi đó làm đến 9-10 giờ tối. Giống như mình đã nói với cái chương trình trước, đó là cái chữ chia. Rồi cái chữ bao, mùa hè thì anh thấy ai cũng đề lên cái chữ bao lương hết đó. Bao lương, bao bổng, rồi bao ăn, bao ở, đủ thứ loại bao hết. Anh hiểu không? Cái bao này, không biết là cái bao này nó là cái bao gì nữa, mình chẳng hiểu nữa. Rồi á, tới cái mùa đông á, cái chữ bao nó không còn nữa. Anh hiểu không? Nó qua chữ tháng 8 là hết cái chữ bao. Mà cái này là một cái truyền thống để nói chuyện, chứ không ai tìm ra được một cái chân lý để mà làm việc làm sao, để mà hiểu được là ok, mình làm việc trong vòng 40 tiếng rồi mình giảm ngày, giảm giờ lại để mình có một cái cuộc sống để mà mình theo đuổi với cái sức khỏe của mình, cái sức giá trị lao động của mình. Không có ai làm cái đó hết. Thì bây giờ cái người thợ người ta cứ đi ra, người ta cứ cảm thấy cứ năm nào nó cũng giống như năm nào, rồi năm nào cũng tiếp tục như năm nào. Đó là cái quá trình bao lương, bao bổng của cái hệ thống bây giờ đưa ra. Nó giống nhau lắm, mỗi năm nó giống nhau. Rồi á, cái người chủ, mình làm chủ đây, mình nói chuyện của mình nhiều nhất. Khi mình làm chủ, mình biết được cái tâm lý của người làm chủ. Là mình chỉ cạnh tranh nhau. Mình cạnh tranh nhau ở cái gì? Mình cạnh tranh nhau là ở, mình lấy sức lao động ra, mình cạnh tranh cái sức lao động của bên được. Rồi mình làm riết rồi mình cảm thấy mình muốn mở lớn ra để làm cái gì? Mình mở lớn ra đáng lẽ là mình phải trang trí đủ cho những cái người lao động. Là mình sẽ là người đi làm công cho những người đó luôn, mình cũng thích nữa. Nhưng mà mình mở lớn ra là để mình đàn áp lẫn nhau, chứ không phải là mình mở lớn ra để mà mục đích để mà mình làm cho cái giá trị lao động nó tăng. Hai cái nó hoàn toàn nó khác nhau. Nên á, 30 năm nay rồi nó cứ như vậy, nó cứ quần tới quần lui. Hồi xưa cái thời mà mình bước qua bên Mỹ này á, năm 1991 mình qua Mỹ này bắt đầu là làm neo á, tại sao mình mới muốn vòng lại một cái quá khứ nó rất là gần hoàn tính. Thì đánh lẽ là cái đó là những người mà vượt biên vượt biển làm nghề may. Họ làm về nghề may á, họ nói là lúc đó họ làm nghề may thì cái giá trị một cái áo á, là làm á, là chỉ có giá là lên trên hãng lấy là 5 đồng. Sau này viết cạnh tranh lên nói tới nói lui sao viết còn có 2 đồng rồi cuối cùng rồi lao động biết đứa con nít vô là cuối cùng bộ sổ lao động vô người ta xét đau luôn. Thì bắt đầu làm neo. Thì khi mà chuyển qua bắt đầu làm neo á thì bắt đầu mới biết được là khi mà đi qua làm neo á, bắt đầu là mọi người ai cũng mở cái tiệm ra, khoảng chừng 15.000, 20.000 là họ sống trong cái gia đình thời đó là tị nạn có, HO có, con lai có. Tất cả mọi người bước tới chân để mà làm, bước vô cái thị trường của người Mỹ là bắt đầu làm từ cái nghề đó. Nhưng mà có một cái nghề nữa Hoàng Tính, có một cái nghề nữa là cái nghề đó là nghề giặt ủi. Đó là hồi xưa mình mới bắt đầu chương trình mình có nói, bây giờ mình nhắc lại cái nghề giặt ủi đó. Đáng lẽ là người Việt Nam mình có thêm một nghề giặt ủi nữa. Khi mình vô nghề giặt ủi á, đó, mình cạnh tranh với ai đầu tiên? Mình cạnh tranh với người đại hàng. Thì khi mình vô mình cạnh tranh với người đại hàng á, là mình cũng ra mình mở cho nó lớn lên như vậy. Mình dùng hết sức lực của mình mở ra, mình làm cho giá rẻ để mình lấy được đồ nhiều. Còn người đại hàng á, thì người ta làm một cái tiệm rất là nhỏ. Người ta làm việc, người ta từ tốn người ta làm. Mình thì đè ra mở rất là lớn, mình đi mướn những cái người bể không có giấy tờ. Thì mình làm á, giá mình chỉ có 1 đồng 25 sen, mà người đại hàng cũng một cái móc đó, người ta móc lên, người ta lấy 7 đồng một cái áo. Còn mình móc lên một cái móc vậy, mình lấy có 1 đồng 25 sen, đó là mình làm thời đó. Thì mình, mấy người, mình đi làm cho người ta thì mình thấy tất cả khi mình ra mình làm á, mình đều dùng để cạnh tranh, để mà mình mướn lao động mình làm. Nhưng mà mấy người mẻ đó, người ta không có giấy tờ, người ta chấp nhận, người ta làm. Tới khi người ta có giấy tờ, người ta không bao giờ người ta làm hết anh. Người ta bỏ, người ta không làm. Còn người đại hàng, người ta mướn toàn là những người có giấy tờ, mà người ta làm rất là ít. Một ngày người ta chỉ làm có 200 cái áo thôi. Còn mình làm tới một ngày 1.000 cái áo là bao nhiêu đồ đạc. Có như là tất cả những cái gì dơ giấy nó đưa hết vô cho mình giặt. Rồi rốt cuộc làm sao mà mình biết được là cái nghề giặt ủi đó của người Việt Nam mình nó sẽ sập trong vòng 4 năm. Là lúc đó, đó là bây giờ những cái người mà làm cùng thời với mình mấy anh đó, là bây giờ chết hết rồi, gần như là chết, cũng gần hết rồi. Thì anh ấy dẫn mình đi, anh ở ra là anh dẫn mình đi tới vô một cái chỗ của người đại hàng, người ta hội họp chủ với chủ nhau, người ta hay hội họp để nâng cái giá trị đời sống lắm. Thì mình thấy cái anh chàng đó, anh viết lên cái bảng là cái giặt ủi của người Việt. À, viết lên, ảnh ngồi anh phân tích hết được, là phân tích thứ nhất là giá trị lao động sẽ không có. Thứ hai nữa, làm như vậy là đường dài sẽ không sống nổi. Cái thứ ba nó họ sẽ kiệt sức trong vòng bao nhiêu đâu, người ta tính hết, người ta đưa mình lên bảng, người ta tính. Thì cuối cùng á, là mình mới nhìn như chỗ đó, ảnh mới kể cho mình nghe, đó là tụi đại hàng nó phân tích mình, tụi đó rất là bình tĩnh nó làm. Thì khi mà mình nhìn cái đó xong rồi, mình về mình suy nghĩ, mình nghĩ là chắc cái điều này nó có đúng như vậy hay không, mà sự thật nó đúng như vậy. Cuối cùng 4 năm trời nữa là cái nghề giặt ủi mình nó sẽ sập xuống hết, là bởi vì làm sao? Mình không hiểu, mình không có giữ được cái giá trị lao động. Nên á, bây giờ á, cái khổ thay là cho cái nghề neo này. Cái người có giấy tờ với lại cái người không có giấy tờ với lại cái giá trị đại gia du lịch lao động làm neo này nè. Thì bây giờ nó cũng giống nhau thôi anh. Tại vì mình có giấy tờ, mình là công dân của Mỹ, mình đầy đủ, nhưng mà ngược lại mình là giống như là cái người không có giấy tờ vậy đó. 30 năm sau, 40 năm sau, con cái mình nó hỏi, ủa mình cũng đi làm, nó cũng đi làm, ủa tại sao tiền từ thai mà đâu mình không có. Tiền này, tiền kia mình không có, mình trả lời với con mình làm sao? Mình trả lời là ok, mình vô cái nghề này nó là như vậy hay sao? Nên mình phải hiểu được là mình là người công dân của một đất nước, mình phải là một người công dân của một cái công việc làm của mình, nó phải đâu ra đó. Bất cứ mình làm một cái nghề gì, mình phải hiểu cái giá trị của mình, nên mình mới nói cho Hoàng Tính là như vậy.
Dạ vâng. Nghe Thắng Vũ nói mà Tính cứ ngồi Tính bâng khuâng, Tính nhìn thấy cái viễn cảnh sao mà nó buồn quá. À, ăn chia 64 hoặc ăn chia 55 hoặc ăn chia 73 đi nữa đi, cái người thiệt thòi nhất cũng vẫn là quý vị. À, với cái bản tin trước đó trong cái Breaking News, Thắng Vũ có nói về cái vấn đề mà đại gia và du lịch qua đây mà làm nail, thì quý vị cứ mường tượng đến trong cái mùa hè đến thì chúng ta thấy rằng là những cái tiệm nail, bởi vì người nhà của Hoàng Tính cũng làm nail thưa quý vị đó, đến cái mùa hè phải gọi là rất là đắt phải không thưa quý vị. Báo cũng đăng tiệm thợ nail, rồi tiệm cũng giới thiệu, rồi người ta gọi vào, mà mình chính là mình, bản thân mình là người lao động, mình làm nail đi, mình cũng thấy rằng là cái ở đâu mà tự nhiên thấy sao mà có rất là nhiều những cái người lạ đến làm nail trong cái mùa đắt thôi thưa quý vị, mùa hè thôi, xong xuôi qua mùa thu mùa đông, thấy toàn là phe ta ngồi cười nhau cười trừ tức là mình phải sống cầm cự trong những cái lúc mà khổ cực nhất của cái ngành nail, nó xuống thì mình cầm cự, mà tới hồi mà đắt lên thì không biết chủ nó không mướn ở đâu mà quá trời người. Cuối cùng tới cái mùa mà ế là lại là thấy phe ta ngồi ôm trận cười trừ không. Ủa là sao Thắng Vũ?
Ok, thực sự ra cái này á, mình nói rất là nhiều những người làm mail.
Nhưng mà Thắng thấy là Tính nói đúng không?
Đúng, anh nói rất là đúng luôn. Một khi mà người chủ mà có trách nhiệm á, như mình á, Hoàng Tính, mình nhận một người á, là mình cân não đó. chứ không phải dễ vậy
sao cân não, muốn nhận nhận thôi, nhận vô mình có tiền, không nhận không tiền.
Cái đó của những người không hiểu cái giá trị lao động. Mình làm tiệm Envy Nail, mình làm từ xưa tới nay, tất cả những người chung quanh của Envy Nail, từ tiệm lớn tiệm nhỏ, khi mình lên trên on air mình nói chuyện, tất cả một số người sẽ đều ý công nhận mình không bao giờ làm những cái điều đó hết. Bởi vì làm sao, khi mình nhận một người thợ vô, mình phải là người họp hết, nếu mình làm đúng nguyên tắc mình phải họp hết cả cái tiệm. Mình đưa hết thợ ra, mình nói chuyện là bây giờ nó đông quá, muốn nhận người vô nữa để cho giảm sức khỏe, giảm giờ, giảm lại. Nếu mà mình lên mà mình cảm thấy thị trường bây giờ nó lạm phát, mọi chuyện nó đang tăng giá, bất cả mọi người đi, tụi em đi làm lao động hay là mấy anh chị đi làm lao động, cảm thấy nó càng ngày nó càng thấp bé với cái đồng tiền chi phí trong nhà, mình phải ra một cái chiến thuật tăng giá. Để làm gì? Mình tăng giá để mà mình giữ sức lao động lại cho họ, thì họ mới giữ sức lại cho mình. Nên một lần mình đăng báo ra như vậy, Hoàng Tính, rất là nhiều người gọi cho mình, bốc điện thoại gọi cho mình, giống như mình đã nói rồi, là lên gặp thực tế nhất, hỏi được những cái chuyện đang làm ở trong đó, chung quanh tiệm, mấy chị từng bao giờ làm theo mùa nữa. Mình đã nói ngồi xuống để làm rồi. Ồ, tí mình có cái text ở đây, tí mình đọc luôn. Thì tất cả mọi chuyện ngày hôm nay, mình làm việc cái gì, mình phải hiểu được là cái mùa đông là họ ngồi với mình, thì cái mùa hè mình cũng phải sắp xếp để cho họ ngồi với mình. Để cái mùa đông nó rất là dài, mà cái mùa hè nó rất là ít ăn. Nên á, mình chỉ là người chủ, chỉ biết kiếm tiền vào mùa hè, rồi mùa đông họ ngồi lại, họ ngồi với mình.
Đúng.
Ai là người để mà bảo tồn cái giá trị lao động trong cuộc sống của họ ở đây? Giống như bây giờ mình mướn đại gia du lịch qua đây làm neo, hay tất cả các ngành luôn, bây giờ nó dồn vô hết. Bây giờ vô làm neo, người giấy tờ, người không giấy tờ, người có bằng, người không có bằng, nó vô đầy hết á. Ok, người ta lấy tiền, người ta đi về nước, người ta nước ở bên đó tiền bạc nó rẻ. Còn những người cái giá trị lao động bên này làm càng mất, càng làm càng mất. Không ai biết ai, càng làm càng mất. Mình không được cái hệ thống của chính phủ Mỹ để mà mình là người công dân của chính phủ Mỹ. Anh thấy không? Cứ càng ngày càng xa. Nên á, tất cả mình không bao giờ làm mấy cái đó. Mỗi lần mà người thợ neo nào gọi cho mình đều nói chuyện rất là rõ ràng trước khi mà mình quyết định là mình nhận, là cái người thợ ở trong đó của mình là đều biết mình đang làm cái gì, mình đang nói cái gì. Thì cái sự tồn tại của đôi bên nó mới có được anh. Đó là ngày hôm nay anh.
Chứ tính nghe là rất là nhiều tiệm nail, hễ mà hỏi thăm bạn bè mà làm nail hỏi sao lúc này tiệm tùng sao rồi không? Chú cha ơi, thợ nó nhảy ra nhảy vô như cóc, ủa là sao bạn?
Đúng vậy
thì mình làm sao mình có thể mình có người ra thì mình mới có người vô, thế là sao mình phải cân não làm gì?
Thật sự ra mình đã nói với anh rồi, mình làm chủ để mình làm tìm được tồn tại, chứ không phải mình làm chủ để mà mình làm người để mà làm cho nó ráo trọi, để không có tồn tại lẫn nhau. Mình đừng nghĩ tìm cái lợi mà phải tìm cái giá trị trước, rồi cái lợi nó sẽ đi theo mình, anh hiểu không? Mình tối ngày mình cứ đi tìm cái lợi rồi mình vụt dục bỏ mấy cái giá trị đó, từ người lao động cho tới người làm chủ, phải hiểu hai cái chữ này. Mình đã nói, nếu mấy anh chị mà không hiểu hai cái chữ này thì sau này cả cái nước Việt Nam qua bên này không giấy tờ cũng làm neo vậy thôi. Mấy anh chị cũng giống như người ta vậy thôi. Giống như mình nói với Hoàng Tính, một mình làm với lại người Mễ 30 năm nay, mình biết người Mễ nó có 3 dạng, nhưng mà người Việt mình á cuối cùng chỉ có 1 dạng thôi. Người Mễ mà không có giấy tờ á thì mình mướn người ta chỉ có nhiêu đó tiền thôi, 1 đồng thôi, mà người có giấy tờ phải mướn tới 2 đồng. Mà người mà có giấy tờ mà người ta biết tiếng Anh đâu đó, mình phải trả tới 3 đồng đó. Chứ không phải là mình nói người ta được cái gì nói đâu. Người Việt mình chỉ mướn được tới giai đoạn 1 thôi, chứ chưa bao giờ làm đến giai đoạn 2 và giai đoạn 3 đâu. Giai đoạn 2 á, là người Mỹ thấp hơn một chút xíu, mà giai đoạn 3 nữa là có người Mỹ mà giấy tờ mà họ đàng hoàng là họ làm cho công ty lớn không. Nên á, mấy anh chị cứ chuyên nghề, có mấy người, tất cả những người ra làm nói là mình làm neo là mình không có ai dám vô nghề neo, bởi vì nghề neo á, là bởi vì người Việt của mình nó rất là giỏi, người Việt mình khéo tay, không có nước nào nó vô, sai hết. Như mấy anh chị mình đính chính lại một câu nữa là sai hoàn toàn. Cái mình qua bên này, mình chỉ có một cái nghề neo mình làm, mình đâu có bước ra được làm mấy cái nghề khác đâu mà mình biết. Ở bên ngoài tất cả mễ hay là người này người kia, người ta rất là khéo tay. Mà người ta khéo tay, người ta cộng thêm có sức nữa, chứ không phải là mình ngồi mình nói khéo tay không. Mình tối ngày cứ tự hào ở trong bóng tối không à, mình chưa bao giờ bước ra bên ngoài. Nên á, ngày nay á, là sắp sửa là khi mà mình làm mà mình không bảo tồn cái giá trị lao động của mình á, là người ta sẽ vô người ta làm cái nghề của mình thôi. Tại vì chẳng qua là cái nghề của mình nó quá khổ mà người ta không vô theo Hoàng Tính. Người chủ đặt ra nó quá khổ mà người ta thấy cái khổ quá người ta không làm thôi. Chứ đừng có nghĩ được là người Việt của mình là khéo tay trong ngành nail, không nghề nào dám vô, tại vì mình nghĩ cái câu là cũng nó với, khổ quá, không ai dám làm.
Đó, cũng với cái khổ đó đó, cũng với là biết là cái nghề nail là nó có rất nhiều những cái rủi ro trong suốt cái thời gian qua mà quý vị làm việc ngày đó phải không? Cực khổ lắm, rủi ro nhiều lắm, làm một ngày tới 12, 16, 18 tiếng luôn, làm tiệm này xong chạy qua tiệm kia làm tội lắm thưa quý vị. Xin cảm thấy là rất là thương mến cho những anh, những cái chị, những cô chú rồi nọ làm những công việc như vậy đúng không? Vì cái công việc của mình, rồi vì cái yêu nghề, cũng như là mình vì cái đồng tiền để mình lo cho con cái, nhà cửa nữa phải không? Gánh xe, gánh cổ, gánh nhà, gánh cửa đi. Như vậy thì tại sao họ lại không xin vào hãng mà họ làm đi? Vì lý do gì? Có thể là Thắng dẫn chứng trong cái vấn đề là mình muốn cắt một cái bãi cỏ, mình có thể mình cắt được cho một cái người thợ dạo cắt 25 đồng, nhưng mà mình muốn đến với một cái công ty mà cắt cỏ thì cái giá nó họ khác đúng không? Thắng Vũ có thể trình bày chi tiết thêm. Mời Thắng Vũ.
Mình nói với anh đó, tại sao mà ngày hôm nay tất cả người Việt tị nạn đều vô làm nail hết. Phần đông là rất là nhiều, trong đó có mình luôn, có vợ chồng mình vô trong đó làm. Là lý do mà nhiều người cứ thắc mắc là hỏi là tại sao họ không, họ bị cái bóc sức lao động như vậy, làm như vậy mà tại sao họ không vô hãng họ làm. Thật đúng. Sự ra Hoàng Tính, cái người Việt của mình từ hồi ở từ trong nước rồi, là lúc mà cái thời trước năm 75 rồi, mình cứ sống giống như là mình là người không có hãng xưởng, anh hiểu đó không? Lúc đó thời chiến tranh rồi, mọi chuyện rồi, mình làm, mình cứ buôn bán, làm việc từ ở trong cái nhà ở trên, bán phở ở dưới thì bán đồ ăn, ngủ ngáy, anh hiểu đó không? Nó là một cái môi trường quen rồi. Khi mà mình đặt tới đất khách quê người này á, là mình bước chân vô mình phải cần cái tiền mưu sinh liền. Nhưng mà đến đời con của mình thì nó sẽ không như vậy, nhưng mà đời thế hệ thứ hai là thế hệ của tụi anh em mình, thì khi mà họ tới á, họ rất là quý cái người Việt, gặp người Việt với nhau, họ điền một cái lá đơn, họ vô hãng, có thể họ làm assembly hay họ làm mấy cái nghề khác, thì cái môi trường trả tiền nó không có đủ, nên họ nhìn thấy là người Việt hét người Việt thì họ ra, họ thấy cũng như là mình kéo nhau đi vậy anh. Nhưng mà vô tình mình kéo nhau đi mà mình cái người cầm đầu mà để mà kéo lái con tàu á, người ta không có đủ sức hay là đủ tâm gì đó mình không biết, họ kéo nhau đi chở hết lên trong tàu ra đánh cá. Cái người tài công đó anh hiểu không, người ta lái con tàu, người ta đi ra ngoài khơi, người ta biết lúc nào người ta kêu nhân công thả cá để mà có nguồn lợi đi về, mà họ chỉ biết được là họ đi mà họ không biết cái hướng họ đi, mà họ kêu người ta thả lưới mà họ không có cho người ta có giờ giấc hiểu biết được cái vấn đề kinh doanh, anh hiểu không? Thì người Việt mình tới qua đất Mỹ này cũng hết bà con, gặp bà con tới thì đi làm neo thì có nhà có cửa, nó rất là hot để có nhà. Nhưng mà từ cái ngày quốc mình quốc hot quá đó, mình phải trở thành một cái giá trị. Nhưng mà họ không làm được cái giá trị đó, mà họ cứ làm tiếp, riết, rồi họ thành là vô giá trị luôn anh. Anh hiểu không? Đó là cái ngày hôm nay là mình trả lời là cái người Việt qua bên Mỹ này vô ngành neo nó rất là tốt. Người Việt gặp người Việt làm với người Việt làm với người Mỹ, rất là hãnh diện anh. Nhưng mà mình đã nói đó, cái người tài công lái con tàu đó, nó có tâm hay không có tâm là do chính cái khúc đó đó. Mà ngày hôm nay nó mới ra cái câu chuyện mà nó tùm lum tà la vậy nè, anh hiểu nó không? Nên mình là người được coi như là hỏi mình là người biết cái sai đó, mình đi sửa sai, mình đã từng đi sửa sai, mình kéo tất cả những người thợ neo ở trong cái tiệm của mình hiện bây giờ đi ra hết, mình họp, mình nói cái giá trị của mình ra hết, được cái mất giá trị của mình, cái gì mình nói ra cho họ biết hết, để cho họ tự động quyết định chung với mình, đó là một cái người Việt làm với người Việt đó anh. Ngày hôm nay mình trả lời với anh như vậy.
Cái giá trị lao động là cái chỗ là chúng ta phải biết trân trọng cái sức lao động của cái người làm việc. Giống như là cái câu chuyện mà Thắng muốn kể về cái người cắt cỏ làm tư riêng mà cắt cỏ mà làm cho vô cái công ty thì nó là cắt một cái kiểu khác đúng không Thắng Vũ?
Đúng như vậy anh. Bây giờ anh để ý tất cả mấy người Việt của mình trong cộng đồng của mình nhìn nó rất là đơn giản. Một người cắt cỏ tới nhà mình cắt, ai cũng có thể đi cắt cỏ, không muốn cắt đúng cỏ đúng trời đúng nóng, mướn một người mễ đi ra cắt, thấy người ta đẩy. Mình thấy người ta đẩy như vậy chỉ có 25 đồng bạc thôi, lắm lúc mình còn chi mắt. Nhưng mà anh nhìn thấy có những cái chuyện coi như là người Mỹ mà người ta mặc cái áo đồng phục, người ta đi cắt ở cho cái building á, cắt cho mấy cái building của người Mỹ á, người ta được đầy đủ hết quyền lợi đó. Người ta mặc cái áo uniform thôi là người ta đã là cái khác rồi. Thì mình phải hiểu được là cái giá trị là coi như là
giá trị lao
người ta
động
qua bên này, người ta không giấy tờ, người ta leo rào, leo cổ, người ta qua bên này để người ta làm cái giá trị của người ta. Nhưng mà khi người ta có giá trị rồi là người ta sẽ nâng cái đời sống của họ lên cao liền. Nên mình đừng ngồi đó, mình chỉ mướn Mỹ level 1 của không giá trị, chứ đừng bao giờ mình nghĩ là level 2, level 3. để mà mình ngồi phân tích, mình rất là hiểu được cái giá trị của người mẹ đó Hoàng Tính, tại mình làm với họ 30 năm rồi đó Hoàng Tính.
Dạ vâng. À, chắc có là với cái câu hỏi này chúng tôi xin được tạm ngừng chương trình, nhưng mà trong cái break cái test mà Thắng vừa mới gửi ra đó là test 972-746-0445. Trong chương trình này hay hoặc là ngoài chương trình, quý vị có test, có thể test cho Thắng Vũ qua cái số điện thoại 972-746-0445. Để lại cái lời test thì Thắng sẽ trả lời tốt nhất cho quý vị là trên air này, hay hoặc là qua cái test trở lại mà Thắng sẽ đáp lại quý vị. Hồi nãy Thắng có nói rằng là test đã nhận được một cái test rồi, phải không?
Cái câu test này mà mình chẳng hiểu người ta đề cái gì nữa, nhưng mà nói là tìm anh có còn nhận thợ CTN không? Hoàng Tiến biết CTN là gì không?
CTN hả?
Ờ.
CTN là... CTN tính cũng khó hiểu.
Ok, mình hiểu rồi Hoàng Tiến.
Rồi.
CTN là tìm có cần nhận thợ tay chân nước không? Chân tay nước không?
Chân tay nước. CTN
chân tay nước. Ok. Thì ở đây mình nói... nhưng mà mình... Ok. Mình đã nói mấy chị thật sự ra... đừng, mình cứ gọi nhau mình nói chuyện để mình trao đổi với nhau, mình nói chuyện tất cả mọi người để tìm ra cái giá trị lao động. Ở đây khi mà mình nhận người là mình rất là kỹ, mình đã nói rồi, mình rất là đâu đó mình muốn chu toàn với cái người thợ rất là nhiều. Mình không làm được hay làm được mình cũng phải trả lời rất là đâu ra đó nghiêm túc. Mình làm việc trong cảnh nghiêm túc chứ không phải là cảnh bừa bãi mà nói ra để mà cứ kêu người ta vô, xong bắt đầu là hết cái mùa hè nhập học xong một cái là ra bao nhiêu chuyện để đưa họ đi hết. Mình không có làm như vậy, chị hiểu nó không? Nên mình, chị phải gọi cho mình để nói chuyện với mình rất là đâu ra đó, thì mình sẽ là người nói với chị. Thứ nhất là ở xa quá, thứ hai nữa là phương tiện nó có đủ hay không, thứ ba được rồi là mình phải nói chuyện với nhau bằng cách nghiêm túc để mà mình đưa cái cuộc sống của nhau lên nó tốt hơn. Chứ mình đừng có nói chuyện mà mông lung quá, hay là mình nói chuyện qua đường qua xá theo mùa theo mạc là cái cuộc sống của cái người lao động nó mất đi. Hoàng Tính, cái CTN này nó có dịch ra được nhiều nghĩa lắm anh.
Mình là gì
muốn
nữa?
Dịch thêm cái CTN này nữa.
Là gì bạn?
Chết tới nơi.
Có nhận chết tới nơi mà. Vâng, đó là một cái test qua số điện thoại 972-746-0445. Hy vọng là nếu mà quý vị có những cái câu hỏi liên quan đến cái vấn đề nail của mình, hay hoặc là muốn góp ý thêm trong cái nail của mình, hay hoặc là đóng góp cho chương trình nó sẽ được nhiều ý nghĩa hơn, thì quý vị có thể test qua số điện thoại 972-746-0445, số test 972-746-0445 nha. Trước khi tạm biệt chương trình, Thắng muốn nhắn gửi điều gì để chúng ta hẹn gặp nhau trong chủ nhật tuần sau cũng từ 9 giờ cho đến 9:50.
Chương trình rất là nhiều chuyện để tụi mình cập nhật. Mấy anh chị có những cái tin tức gì mà mình cảm thấy mà mình chia sẻ trong cộng đồng mail này á, thì cứ thách cho mình hoặc gọi cho mình để tụi mình trao đổi làm sao để nâng cái giá trị của lao động lên, nâng giá trị của cái người mà công dân của một cái xứ sở văn minh này. Nên mấy chị biết được là mình cũng không có phải là người đi ra đây để mà quảng cáo cho mình, để mà mình phải mở tiệm nail nhiều, mình không có làm đâu. Mình chỉ có như vậy là như vậy. Mình biết được cái giá trị mình đã làm cho người ta thì mình chia sẻ cho tất cả mọi người để cùng nhau, để mà chia sẻ để làm cho mình nó tốt hơn. Chứ đừng để cho đại gia du lịch qua đây kiếm tiền xong là về đến Việt Nam rồi còn lại để lại cái thân xác của những người giống như mình làm việc tới đây mà rốt cuộc mình không có một cái gì ở cái đất văn bên này hết. Đó là lời mình nói với lại tất cả mấy anh chị trong cộng đồng làm nail.
Tức là rốt cuộc là mình ôm xô không phải không?
Đúng vậy anh.
Cảm ơn Thắng Vũ ngày hôm nay nhịn chút thời gian đến với chương trình, và chúc Thắng Vũ và gia đình một ngày bình an và sức khỏe. Chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau. Mời Thắng Vũ gửi lời chào.
Cảm ơn anh rất là nhiều.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Nail từ bàn tay tay đến trái tim, qua phần thể hiện góc nhìn của Thắng Vũ, và chúng tôi hẹn gặp quý vị trong lần sau. Xin chúc quý vị một ngày bình an và sức khỏe bên bạn bè, người thân và công việc của mình nha. Chương trình sau cũng từ 9 giờ cho đến 9:50, quý vị có thể test qua số 972-746-0445 trong chương trình này, hay hoặc là ngoài chương trình quý vị có thể test, hay hoặc là quý vị muốn nói chuyện trực tiếp thì quý vị có việc để lại cái số phone trong cái test 972-746-0445, thì chắc chắn Thắng Vũ sẽ chọn cái thời gian thích hợp của Thắng, rất là bận rộn, để mà Thắng gọi lại cho quý vị nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chúc quý vị bình an.